Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Vụ án và sự chết Jesus Christ của tác giả James M. Stalker. Đây là câu chuyện viết về nỗi thống khổ của Chúa Giêsu trước sự xét xử bất công của những người được gọi là đại diện công lý, bắt đầu từ vườn Gethsemane trong đêm Ngài bị phản nộp và kết thúc tại đồi Gô-gô-tha. Tại đây, họ đã đóng đinh Ngài. Sau đây kính mời quý thính giả nghe tiếp chương 10, Via Dolorosa. Chúng ta đã chấm dứt được phần đầu của đề tài, tức vụ án của Giêsu. Và bây giờ, bước sang phần thứ hai, cũng là phần nghiêm trọng hơn, sự chết của Ngài. Vụ xử án không hơn gì một cuộc chế nhạo công lý. Về phía giới thẩm quyền trong giáo hội, nó chỉ là một kết luận đã được định trước. Còn về phía thẩm quyền dân sự, nó lại là một cuộc đem phó thác mạng sống của kẻ được mọi người nhìn nhận là vô tội cho những cứu cánh của tư kỷ lẫn chính trị. Nhưng cuối cùng, vụ án đã qua và việc duy nhất còn lại ấy là thi hành bản án bất công ấy. Thế là tòa án Philat đã đóng lại ngày hôm ấy. Xung quanh dinh thự cũng không còn bóng dáng một thường dân nào và cuộc hành quyết bắt đầu thành hình. Ngày nay, những người mang án tử hình được dành cho vài tuần hay ít ra cũng vài hôm để sửa soạn cõi đời đời của mình. Thế nhưng về phần Giêsu, Ngài lại chịu đóng đinh ngay chính hôm Ngài lãnh bản án. Thời bấy giờ La Mã vẫn giữ một luật lệ khoan hồng, ấy là Ngài hành quyết phải cách Ngài thông qua bản án tử hình 10 hôm. Tuy nhiên, hoặc vì luật này không áp dụng tại các lãnh thổ ở xa La Mã, hoặc vì Giêsu bị xét xử ngoài tầm ân huệ đó, bởi lẽ Ngài đã tự tôn mình lên làm vua. Dầu sao, Ngài cũng đã bị xô đẩy vội vã từ vành móng ngựa tới nơi hành quyết, không một dịp tiện sửa soạn hoặc từ biệt. Dĩ nhiên, bọn lính La Mã là kẻ thi hành bản án. Thật ra, theo lời Thánh Văn, dường như Phi-lát đã giao Ngài trong tay dân Do Thái và chính họ thi hành án tử hình. Nhưng điều đó chỉ có nghĩa là họ phải chịu trách nhiệm về đạo đức mà thôi. Họ đã tự ý đồng hóa chính bản thân vào hành động của họ. Họ chăm chú mong mỏi cái chết của Giêsu đến nỗi không thể bỏ công việc cho những đảng phái đặc biệt mà phải theo dõi kẻ thi hành bản án để điều khiển họ. Tuy nhiên, chính hành động được thực hiện qua tay bọn lính La Mã cùng người chỉ huy trong bọn. Ngày nay, tại xứ này, những vụ xử tử thường được diễn ra bên trong nhà tù kín đáo, nơi phạm nhân bị giam giữ. Thế nhưng, cách đó không lâu, bản án lại được thực hiện giữa công chúng và trước đó vài thế hệ, người mang án tử hình phải đi vòng quanh đường phố để được nhiều người quan sát và nguyền rủa bao nhiêu càng hay bấy nhiêu. Cái chết của Đấng Christ cũng cùng một thể ấy. Những vụ hành quyết của Do Thái lẫn La Mã đều diễn ra bên ngoài cửa thành. Theo truyền thuyết, nơi Đấng Christ chết ngày nay là giáo đường của mộ Ngài, nằm bên trong tường thành hiện nay. Tuy nhiên, những kẻ tin vào tính xác thực của nó vẫn cho rằng nằm bên ngoài. Thank you. Dầu sao, đây cũng là một điều đáng nghi ngờ. Và thật ra, không ai biết chắc được bản án đã được thi hành bên ngoài cửa vào của thành. Tên Gogotha chắc hẳn có ý nói nơi xảy ra biến cố là một mô đất giống hình cái sọ. Tuy nhiên, không có lý do nào để tưởng rằng đó là một ngọn đồi với đúng cỡ của nó gọi là núi Gogotha. Thật ra, chẳng hề có một ngọn đồi gần một chiếc cửa nào đúng như hình ảnh tưởng tượng của quần chúng cả. Tại Jerusalem ngày nay, có một con đường mang tên Via Dolorosa, là nơi cuộc diễn hành xảy ra. Nhưng đường này lại cũng càng khó tin hơn. Như La Mã cổ kính, Jerusalem ngày xưa bị chôn vùi dưới đống gạch vụn của nhiều thế kỷ, nơi xử án cách chỗ hành quyết vào khoảng gần một dặm đường. Và có thể lắm, Giê-xu đã phải đi suốt khoảng đường ấy hoặc xa hơn nữa trong lúc đám người chứng kiến càng tăng lên mãi quanh cuộc diễn hành. Nỗi sỉ nhục đặc biệt liên kết với hình phạt đóng đinh ấy là tử tù phải vác thập tự mình sắp bị treo lên, đi beo qua các đường phố. Những bức tranh thường trình bày thập tự của Chúa Giê-xu hơi cao như một số người phải vác, nhưng sự thật hoàn toàn khác biệt. Nó không cao hơn tầm vóc con người bao nhiêu, và gỗ cũng chỉ vừa đủ để chịu đựng tấm thân một người. Do vậy, thập tự cũng khá nặng và vác trên tấm lưng đã bị tan nát vì đánh đòn hẳn là vô cùng đau đớn. Lại còn một nỗi đau đớn kịch liệt nữa là mở miệng bằng gai, nếu sự thật lúc ấy Ngài vẫn còn đội trên đầu. Chúng ta được biết rằng trước lúc cuộc diễn hành tiến về Gogotha, bọn lính đã cởi bộ áo giễu cợt ra và mặc lại y phục của chính Ngài, nhưng còn về mở gai thì không thấy nói đến. Dầu sao, hành động tàn nhẫn hơn hết vẫn là sự biêu nhục. Bắt một người vác chính cái vật mà người ấy phải bị đóng vào đó cách đau đớn thì thật là một lối mỉa mai dã man. Và thật ra, qua văn chương cổ điển, lối hình phạt này là một đề tài bất tận của trò giễu cợt cùng nhạo báng man rợ. Có nhiều bằng cớ chứng tỏ rằng Chúa Giê-xu cũng đã tưởng tượng trước được cơn thống khổ của Ngài. Trước đó từ lâu, Ngài đã tiên đoán cái chết của Ngài sẽ phải gánh chịu. Nhưng ngay cả trước những lời tiên đoán này, Ngài cũng đã mô tả những sự hy sinh mà mọi kẻ làm môn đồ Ngài đều phải trải qua, như là vác thập tự giá chẳng hạn. Hình như đây là nỗi đau đớn và sỉ nhục đến cực độ. Nói thế, có phải chỉ vì Ngài biết rằng đó là một trong những ô nhục lớn lao nhất của nhân loại chăng? Hay đó là lời tiên đoán rằng một ngày kia chính Ngài phải rơi vào địa vị này, một địa vị đã tô điểm hương sắc cho lời nói của Ngài? Trường hợp thứ hai, hẳn chúng ta khó có thể nghi ngờ được. Và giờ đây, lúc hình ảnh tưởng tượng của Ngài đã thành sự thật, cô đơn với một thân xác yếu đuối, Ngài phải vác thập tự giá trước hàng ngàn tia nhìn khinh bỉ. Đối với một tâm hồn cao thượng, không còn một thử thách nào nặng nề hơn sỉ nhục, làm đối tượng cho bao tiếng cười đùa tàn nhẫn và reo vui sắc sược. Chúa Giê-xu vốn mang ý thức cao cả và nguyên vẹn của kẻ chưa từng phải lòn cúi hoặc khúm núm trước người nào. Ngài quá yêu thương và tôn trọng con người, đến nỗi không mong ước được họ yêu mến tôn trọng. Ngài đã từng hưởng những tháng ngày nổi danh không lường được, nhưng giờ đây linh hồn Ngài tràn ngập nhục nhã đến cùng cực. Và Ngài có thể thốt lên những lời này trong Thi Thiên: tôi là một con trùng, chứ chẳng phải là người đâu, là điều ô nhục của loài người và vật khinh dễ của dân sự.
Đứng tên Via Dolorosa, phố Jerusalem ngày ấy, quân lính dẹp đường cố ngăn, người tràn đám đông. Họ dành chỗ chen nhau để xem có người bị án đóng đinh trên đồi Gô-tha. Mình đẫm máu vì lăn vết roi đòn, khắp lưng in hằn đầy đau đớn. người mang máu bền bằng những gai nhọn đầu buốt đau. Người chịu đau mỗi bước người đi, tiếng gào của những con người kết tội trên treo. Đường tên Via Dolorosa, con đường tên của sự đau đớn, như chiến con nạp lên Đức Chúa Trời là vua Christ. Người cứ muốn bước trên đường này, lòng vì mến yêu chính anh, chính tôi. Đường tên Via Dolorosa chạy tới nơi đôi của cô ta. Đường in bóng hẳn đê vết chân người, vác trên vai một thập tự giá. Người mang hết tội đè xuống vai, người chịu đớn đau. Người cẩn thận cũng lánh mặt đi, hương đồi lên tới cho ai cam chịu chết thay. Đường tên Via Dolorosa, con đường tên của sự đau đớn, như chiến con nạp lên Đức Chúa Trời, Ngài vua Christ. Người cứ muốn bước trên đường này, lòng vì mến thương chính anh, chính tôi. Đường tên Via Dolorosa chạy tới nơi màu đào, rửa sạch trong linh hồn của nhân gian, làm con đường vào trung tâm của Jerusalem. Đường tên Via Dolorosa, con đường tên của sự đau đớn, như trên Chúa Trời Christ vua tôi. Người cứ muốn bước trên đường này, lòng vì mến thương chính anh, chính tôi. Đường tên Via Dolorosa chạy tới nơi đồi Gô-gô-tha.
Ngày nay, nỗi ô nhục của Đấng Christ đã biến thành vinh quang và thật khó mà nhận thức được bộ mặt thực tại đê tiện đến mực nào. Có lẽ không gì làm sáng tỏ được điều này bằng hành động xử tử hai tên cướp cùng một lượt với Ngài. Đây là một lối sỉ nhục đặc biệt do Phi-lát đề nghị cho dân Do Thái, bởi ông muốn tỏ rằng, đối với kẻ mà ông giả vờ tin là vua của họ, ông có thể khinh bỉ đến mức như vậy đó. Nhưng đúng hơn, có lẽ đó là cách chứng tỏ rằng, đối với bọn quan lại La Mã, Đấng Christ còn thấp kém hơn bất cứ một tù nhân nào trong tay bọn chúng. Chắc hẳn Phi-lát cũng đã từng dòm ngó và mất bình tĩnh hơn thường ngày. Nhưng cuối cùng, Giê-xu cũng chỉ là một trong vô số. Việc xử tử Ngài có thể cũng chỉ là một phần của cùng công việc đối với hai tù nhân kia. Và rồi cả ba cùng vác thập tự giá, rời khỏi cửa tòa án bước lên đường khổ nhục. Cảnh 2. Dù đã mang được thập tự giá ra khỏi dinh thự Phi-lát, Ngài cũng không thể nào vác đi xa hơn nữa. Hoặc vì Ngài đã ngã quỵ trên đường, hoặc vì đi quá chậm, và bước siêu to đến nỗi bọn lính bật tức vì chờ đợi, nên đã nhận thức được rằng cần phải cất cánh nặng khỏi đôi vai ngài. Chỉ cơn đòn khốc liệt cũng đủ giải thích sự kiệt sức này. Tuy nhiên, ngoài ra, chúng ta cũng cần nhắc đến đêm không ngủ hôm trước của ngài với bao nỗi quặn thắt và ngược đãi, và trước đó còn là cơn hấp hối của ngài tại vườn Gethsemane nữa. Chẳng trách ngài đã kiệt lực đến mức độ tuyệt đối, không thể nào mang gánh nặng ấy đi xa hơn được nữa. Một hoặc hai tên lính có thể đến giúp ngài. Thế nhưng, với thái độ đùa cợt tinh nghịch trước cuộc diễn hành từ lúc Đấng Christ rơi vào tay chúng, chúng nắm ngay một kẻ đi đường và buộc người vào công tác này. Người từ vùng bên kia cửa thành về gặp chúng từ trong tiến ra, và hành động của chúng được thừa nhận như một luật lệ quân sự. Chắc hẳn người ấy cảm thấy bực bội và nhục nhã đến cùng cực. Có thể lắm người bận rộn với công việc riêng nhưng bây giờ phải đình lại. Biết đâu gia đình hoặc bạn hữu đang mong đợi người về, nhưng người lại bị hướng sang một lối trái ngược. Sờ đến dụng cụ sự chết chẳng khác nào nghịch lại chính mình, như thể nắm lấy dây thòng lọng của kẻ treo cổ. Có lẽ còn hơn thế nữa, vì lúc ấy nhằm kỳ lễ vượt qua và đụng đến thứ đó sẽ bị kể là ô uế. Nhìn người đi cạnh kẻ cướp, người ta tưởng chừng như người đang lao vào chỗ hành quyết chính mình vậy. Đây là hình ảnh linh động về sự vác thập tự giá mà mọi kẻ theo Đấng Christ được gọi để gánh chịu. Chúng ta thường quen bảo thập tự giá là bất cứ một loại đau khổ nào, và dĩ nhiên bất cứ đau đớn nào cũng có thể chịu đựng được cách can đảm nhờ danh Đấng Christ. Tuy nhiên, nói đúng hơn, thập tự giá của Đấng Christ là điều chúng ta gánh chịu qua hành động xưng nhận Ngài hoặc vì cớ công việc Ngài. Khi một người đứng lên bên vực nguyên tắc, bởi cớ là một tín đồ Đấng Christ và phải nhận lấy sỉ nhục hoặc thua lỗ, thì đó là thập tự giá của Đấng Christ. Nỗi đau đớn bạn cảm thấy khi nói với kẻ khác vì danh Đấng Christ, sự hy sinh tiện nghi hoặc thì giờ khi bước vào công tác phục vụ Đấng Christ, sự từ bỏ chính mình khi loại bỏ cách thế riêng của bạn để danh Đấng Christ được lan rộng trong cũng như ngoài nước, lời quở trách có thể bạn phải chịu đựng vì đồng hóa chính mình với những nguyên nhân tranh đấu hoặc những con người bị khinh rẻ bởi tin rằng cả hai đều đứng về phía Đấng Christ. Tất cả những trường hợp trên không gì khác hơn là thập tự giá Đấng Christ. Nó bao hàm đau khổ, gian nan và hy sinh. Con người có thể bứt rứt vì nó như Simon chẳng hạn, hoặc có thể chìm sâu trong nó như chính Giê-xu đã chìm. Bản chất nó vốn xấu xí, gây đau thương và thường là sỉ nhục. Thế nhưng, thiếu nó không ai được gọi là môn đồ Ngài. Thầy chúng ta đã từng bảo, ai không vác thập tự giá mình mà theo ta thì không xứng đáng thuộc về ta. Cảnh 3. Điểm đã khiến Simon trở thành một kiểu mẫu bất toàn về người vác thập tự giá, ấy là chúng ta không chắc ông ấy có tình nguyện chịu đựng gánh nặng hay không. Bọn lính La Mã buộc ông làm điều đó. Nhưng phải chăng đó chỉ là một công tác bắt buộc và không còn gì khác nữa sao? Vài người cho rằng ông ta là một môn đồ Đấng Christ, nhưng khó mà chấp nhận rằng chính lúc quân lính cần một người thực hiện mục đích chúng, một trong số môn đồ rất ít của Giê-xu lại xuất hiện. Giọng điệu câu chuyện kể lại có vẻ bảo rằng ông ta chợt có mặt lúc đó chỉ là ngẫu nhiên và không liên quan gì với đám diễu hành, mãi đến lúc bị bắt làm một diễn viên trong tấn kịch. Trước giả sách Tin Lành bảo rằng ông ta là người Siren, tức là một cư dân thuộc xứ Siren, một thành phố Bắc Phi. Những người ngoại quốc từ xứ này được nhắc đến giữa số người có mặt ngay sau lễ ngũ tuần khi Thánh Linh giáng xuống hội thánh với lưỡi bằng lửa. Cũng vậy, có thể lắm, Simon đã từ nhà xa xôi đến dự lễ vượt qua vào lúc đó, ông là một kẻ hành hương, có lẽ tấm lòng cũng mộ đạo và đang chờ đợi nguồn an ủi của Israel. Nơi Siren xa xăm kia, có lẽ ông đã từng cầu xin sự hiện đến của Đấng Mêsi, và trước khi lên đường đến đây, chắc hẳn ông đã nài xin một mùa phước hạnh đặc biệt. Đức Chúa Trời đã nghe lời yêu cầu ấy và sắp đáp lời, nhưng bằng một đường lối hoàn toàn khác xa điều ông suy tưởng. Dĩ nhiên, cuộc gặp gỡ này đã đưa chính ông cũng như cả gia đình vào sự cứu rỗi. Tác giả sách Tin Lành Mát thân mật gọi ông là cha Alexander và Rufu. Chắc hẳn hai người con này quen thân với độc giả của sách Tin Lành Mát, nghĩa là họ cũng là phần tử trong đoàn thể tín đồ Đấng Christ. Do đó, chúng ta có thể tin rằng dây liên lạc giữa gia đình ông với hội thánh chính là kết quả của biến cố này trong cuộc đời người cha. Thánh Mát viết sách Tin Lành của ông cho tín đồ tại La Mã, và trong thơ La Mã, tên Rufu cũng được nhắc đến lúc cư ngụ với mẹ tại đó. Có lẽ người này là một trong hai người con trai của Simon. Và trong Công vụ các sứ đồ chương 13 câu 1, một tên là Simeon cũng như tên Simon được nhắc chung với Lucius, người Cyrene, được xem là một tín đồ tên tuổi tại Antioch. Người ta gọi ông là đen, một tên chẳng lạ gì đối với kẻ có nước da rám nắng của trời nóng bức Phi Châu. Có nhiều tên Alexander được nhắc đến đây đó trong Tân Ước, nhưng đó là một tên thông thường, và vì thế không hẳn một trong những người đó là con trai của Simon. Dầu sao, không kể đến chi tiết, chúng ta vẫn có đủ chứng cớ rõ ràng rằng Simon đã trở thành tín đồ Đấng Christ nhờ biến cố trên. Chẳng phải đó là một sự kiện đầy ý nghĩa, minh chứng rằng không một điều gì xảy đến là tình cờ cả sao? Nếu Simon đã vào thành sớm hơn một tiếng đồng hồ hay trễ hơn một giờ, cả trang sử tiếp sau đó của ông ta có thể hoàn toàn khác hẳn. Những hậu quả lớn hơn hết có thể phát xuất từ những nguyên nhân nhỏ bé hơn hết. Một buổi gặp gỡ tình cờ có thể quyết định hạnh phúc hay là đau khổ một cuộc đời. Dĩ nhiên, đối với Simon, cuộc hội ngộ này ngay phút đầu hình như là một biến cố bất hạnh nhất đã đến với ông. Một ngăn trở, một quấy rầy và một sự lăng nhục. Thế nhưng, ai ngờ nó lại biến thành một cái cửa dẫn đến sự sống. Như vậy, phước hạnh lắm lúc quả có xuất hiện với một hình thức ngụy trang. Và từ cái vẻ bên ngoài mà mới nhìn, chúng ta đã la lên vì sợ hãi đó, bỗng chốc có thể lộ ra hình ảnh con người. Lại nữa, do kinh nghiệm đặc biệt này, không những chỉ một mình Simon được cứu, nhưng là cả gia đình ông ta. Khi Đấng Christ được khải thị cho một linh hồn nào, thì biết bao phước hạnh có thể tiếp theo sau đó. Có lẽ sự cứu rỗi của những kẻ chưa được sanh ra, cũng đã dự bị sẵn qua biến cố đó, tức là dành cho con cái cùng cháu chắt của người. Nhưng hãy tưởng tượng thật phước hạnh biết bao cho Simon những ngày sau khi vác thập tự giá đầy đắng cay ấy. Chắc hẳn nó đã trở thành những trang sử phiêu lưu tiểu thuyết trong cuộc đời của ông ta. Và ngày nay, ai mà chẳng cảm thấy ghen tị nghĩ rằng ông là người duy nhất được dịp tiện dâng sức lực chính mình cho cứu Chúa tiều tụy để cất gánh nặng khỏi tấm thân tươm máu nhức nhối ấy. Bởi thế, sẽ có một ngày kia, mọi người sẽ thấy rằng bất cứ một công tác nào làm cho Đấng Christ cũng là những kỷ niệm khiến họ kiêu hãnh hơn hết. Không phải chính hoài niệm về những phần thưởng đã nhận lãnh, những thú vui đã tận hưởng, những gian nan đã trốn thoát được sẽ mang niềm vui đến cho chúng ta lúc về già ngồi ôn lại cuộc đời. Nhưng nếu chúng ta đã từ bỏ chính mình và vác thập tự giá vì cớ Đấng Christ, thì những ký ức đó sẽ là nơi tựa đầu êm ái, thỏa mãn cho một cuộc đời sắp tàn. Ngày ấy, chúng ta sẽ thầm tiếc rằng, ước gì những phút chúng ta đã dâng cho công tác Đấng Christ được kéo dài nhiều năm tháng và những đồng bạc dâng lên cho Ngài tăng nhiều hơn, hoặc mỗi tách nước lạnh cùng mọi lời nói đầy thiện cảm cũng như mỗi hành động từ bỏ mình sẽ khiến chúng ta hân hoan khi hồi tưởng lại, đến nỗi chúng ta sẽ tiếc rẻ tự nhủ, ước gì ngày trước chúng ta làm cho Ngài nhiều gấp ngàn lần như thế. Được biến đổi theo ý Ngài, nguyện xin Chúa ngự vào lòng, giúp con sông đẹp bi tráng.
xin Chúa ngự vào lòng chúng con ngay giờ này, ban cho con một tâm linh đổi mới. Cầu xin Chúa ngự vào lòng, cất đi bao gánh nặng, cho tâm linh con đây đến với Cha. Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con,
giúp con đức tin thêm nhiều,
cho con đây luôn vượt qua cám dỗ.
Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh tươi mới.
Xin Ngài hãy ngự vào lòng và cất đi những gánh nặng, để cho tâm linh chúng con được trọn vẹn đến với Cha.
Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con, giúp con đức tin thêm nhiều, cho con đây luôn vượt qua cám dỗ. Nguyện sức sống Chúa đầy trong con,